Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, sau hơn 15 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều địa phương ở Bình Định đã rút ra được những công thức sản xuất cho thu nhập gần nửa tỷ đồng trên một hecta. Ngoài ra, chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa tiết kiệm được nước tưới, luân canh cây trồng, góp phần cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh hại. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, từ trước đến nay, thu nhập chính của người dân xã Cát Hải, huyện Phù Cát vẫn là sản xuất nông nghiệp. Diện tích làm lúa là ruộng bậc thang nên có độ xói mòn và rửa trôi cao. Thêm vào đó, hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. Nguồn nước tưới chủ yếu là khai thác mạch nước ngầm nên cho hiệu quả rất thấp. Thời điểm chưa thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Cát Hải là xã nghèo nhất của huyện Phù Cát. Đời sống của người dân ở đây vô cùng khó khăn. Cây lúa làm không đủ ăn. Chỉ có 45 hecta sản xuất được 3 vụ lúa mỗi năm nhờ nguồn nước từ hồ thủy lợi Tân Thắng. Những diện tích sản xuất lúa còn lại do không chủ động được nước tưới nên chỉ sản xuất được 2 vụ lúa một năm. Vụ đông xuân thì bấp bênh do đậu vụ thường bị mưa lớn làm hỏng giống. Đến khi lúa trổ thì gặp tiết đại hạn nên năng suất rất kém, chỉ khoảng 30-35 tạ trên 1 hecta, thậm chí có năm bị mất trắng do thời tiết khắc nghiệt. Còn lúa gieo khô vụ mùa thì lệ thuộc vào nước trời, năm được năm mất. Nếu được thì năng suất cũng chỉ 18-20 tạ trên 1 hecta. Vì vậy mà nghèo đói luôn đeo bám người dân Cát Hải. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cát Hải, từ khi địa phương thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống người dân ở đây mới được khởi sắc. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi ở xã Cát Hải là 384 trên 1.241 hecta, chiếm 30,9% diện tích gieo trồng. Diện tích chuyển đổi tập trung chủ yếu từ chân ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả chuyển sang sản xuất cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao như hành, đậu phụng, ớt, mè. Hiện nay, xã Cát Hải được nhiều người biết đến với những công thức thâm canh, luân canh, gối vụ đem lại giá trị kinh tế rất cao trên đơn vị diện tích canh tác. Đơn cử như vụ hành đông xuân, hành vụ hè, hành vụ đông gối thêm vụ ngô cho thu nhập lên tới gần 500 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Hoặc như vụ ớt đông xuân và vụ ớt hè cộng thêm đậu phụng vụ thu cho thu nhập 475 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Hay vụ hành đông xuân, đậu phụng vụ hè và hành vụ đông cuối thêm vụ ngô cho thu nhập 416,8 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Hành vụ đông xuân, hành vụ hè, đậu phụng vụ thu cho thu nhập 416,8 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Bên cạnh đó, thời gian qua, xã Cát Hải đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ sản xuất khảo nghiệm những giống đậu phụng và hành hương do Viện chọn tạo, sau đó đưa vào sản xuất đại trà. Từ đó đã đưa năng suất đậu phụng hiện nay đạt bình quân 35,8 tạ trên 1 hecta. Ngoài xã Cát Hải, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát cũng là một trong những vùng đất ẩn chứa sự nghèo khó nằm dưới lớp cát mênh mông. Lâu nay đất Cát Hiệp chỉ có cây điều và cây mì là đứng được, nhưng chỉ đứng thôi chứ chẳng cây nào phát triển nổi vì đất không có dinh dưỡng và không có nước tưới. Cây điều thì trơ nhánh chẳng muốn ra quả, mì thì eo uột chẳng khá gì hơn. Nhưng vì không biết trồng cây gì nên bà con cắm đại vào đất những hom mì giống, đến vụ thu hoạch được bao nhiêu thì được. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cát Hiệp, trước đây khi hệ thống kinh tưới Văn Phong và kinh tưới Thuận Ninh chưa về đến địa phương, trên địa bàn xã Cát Hiệp chỉ có 2 con đập bổi. Vụ lúa đông xuân nông dân phải đào lỗ, đào ao lấy nước tưới lúa, diện tích đất sản xuất nông nghiệp không bằng một nửa bây giờ. Năm 2012, nước của hồ Định Bình và hồ Thuận Ninh về đến Cát Hiệp khoảng 300 hecta đất trồng điều và những diện tích trồng mì kém hiệu quả trước đây, nông dân chuyển hết sang trồng đậu phụng xen mì, nhờ đó mà đổi đời. Hiện nay ở Cát Hiệp có 150 hecta sản xuất lúa nước, còn cây trồng chủ đạo là đậu phụng với diện tích sản xuất hàng năm 850 hecta. Trong đó, vụ đông xuân làm 750 hecta trồng xen với mì, vụ hè thu làm thêm 100 hecta nữa. Trồng đậu phụng xen mì rất hiệu quả. Giữa tháng 12 hàng năm, trên những chân đất cao bà con xuống giống đậu phụng sớm, chân đất thấp phải đợi đến cuối tháng 12 mới xuống giống để tránh lũ. Trồng đậu phụng xen mì 3 tháng sau là thu hoạch đậu phụng, nhổ đậu phụng xong, bà con tập trung chăm sóc cây mì. giai đoạn sau này cây mì ăn mót phân bón trong đất mà trước đây bà con bón cho cây đậu phụng nên phát triển rất mạnh, 5 đến 6 tháng sau là thu hoạch mì. Như thế, trên cùng chân đất là nông dân lấy được tiền từ hai loại cây trồng. Từ năm 2006, tỉnh Bình Định đã khởi động công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những năm qua, tỉnh đã triển khai chủ trương chuyển đổi hàng chục nghìn hecta đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa tiết kiệm được nước tưới, luân canh cây trồng, góp phần cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh hại. Năm 2023, Bình Định đăng ký với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện chuyển đổi 1.775 hecta, trong đó chuyển sang cây trồng cạn 1.735 hecta, chuyển sang trồng cây lâu năm 36 hecta, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 4 hecta. Đồng thời, tỉnh Bình Định cũng đã ban hành chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật thông qua các mô hình phù hợp. Thưa bà con và các bạn, ngành chăn nuôi tại Việt Nam hiện nay có xu hướng chuyển dịch nhanh từ mô hình nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung và thâm canh với quy mô lớn. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát, chăn nuôi quy mô trang trại và thâm canh ở nước ta, mặc dù có áp dụng biện pháp xử lý môi trường, nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các nguyên nhân về công tác quản lý môi trường và áp dụng công nghệ chưa phù hợp. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ, góp phần quan trọng giải quyết tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hoạt động chăn nuôi gây phát sinh chất thải lớn gồm 67,93 triệu tấn chất thải rắn, gia súc, gia cầm, trên 245 triệu mét khối nước thải từ hoạt động chăn nuôi, trâu, bò, heo và một lượng lớn chất thải rắn, lỏng từ giết mổ gia súc, gia cầm. Lượng chất thải này chứa hàm lượng hữu cơ cao, tồn dư một số độc chất từ thức ăn khử trùng, vệ sinh chuồng trại, mầm bệnh, chắc chắn sẽ gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường ngành nông nghiệp nông thôn. Để xử lý chất thải trong chăn nuôi một cách hiệu quả và kinh tế nhất, Viện Môi trường Nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng chất thải chăn nuôi nhằm tối ưu hóa giá trị kinh tế trong chăn nuôi để tạo ra sản phẩm phục vụ nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường và nhân rộng mô hình, nâng cao nhận thức người dân xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững. Cụ thể, đối với các trang trại có quy mô dưới 1.000 con heo, áp dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống bể thu phân nhiều ngăn để làm phân hữu cơ và tách phân bằng hệ thống sàn tách phân kết hợp ủ men vi sinh làm phân bón hữu cơ. Mô hình này được triển khai và áp dụng đối với trang trại chăn nuôi của gia đình ông Phạm Xuân Hoạt tại xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trang trại chăn nuôi này có quy mô 300 đến 500 con heo, nằm gần khu dân cư, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là khá cao. Hiện tại, trang trại đã có bể bioga 12 mét khối, sau thời gian nuôi, bể đã quá tải để xử lý chất thải chăn nuôi. Nước thải sau bioga thải trực tiếp ra kênh thoát nước chung, sau đó chảy vào kênh thủy lợi chung của xã. Trên cơ sở hiện trạng trang trại, nhóm nghiên cứu cải tạo khu vực chăn nuôi, thiết kế hệ thống thu gom phân, xử lý nước thải sau bioga bằng hệ thống lọc qua vật liệu và trồng cây thủy sinh nhằm xử lý nước thải chăn nuôi sau xử lý xả thải ra môi trường, bảo đảm theo quy chuẩn. Với công nghệ này, chất thải từ chuồng nuôi được gom và xả vào bể thu gom, phân heo được lắng đọng trong các ngăn của bể thu gom, còn nước thải tiếp tục chảy vào hầm bioga, cuối cùng đến bể lọc rồi ra môi trường. Nước thải chăn nuôi sau khi qua hệ thống bể lọc sẽ đạt quy chuẩn 62 MBT 2016. Phân được hút từ bể thu gom thông qua một máy bơm lên hệ thống mặt sàn rung. Sàn rung tách phân và nước ra khỏi nhau. Sau 2 đến 3 ngày, phân có độ ẩm khoảng 75 đến 80%. Phân được trộn với trấu cám và chế phẩm sinh học để ủ làm phân hữu cơ. Phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, không có mùi tơi xốp, tốt cho cây trồng. Công nghệ này đã phần nào khắc phục được các hạn chế của công nghệ ép tách phân trước đây khi áp dụng một số vùng chăn nuôi khác. Sử dụng máy ép tách phân và hệ thống máy hút sàn phân của chúng đều vận hành hiệu quả và được chủ trang trại cũng như các hộ dân và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đối với các trang trại có quy mô trên 1.000 con heo, áp dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống bể thu phân nhiều ngăn để làm phân hữu cơ và tách phân bằng máy ép phân kết hợp ủ men vi sinh làm phân bón hữu cơ. Mô hình này được triển khai và áp dụng đối với trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trần Thanh Trang tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là hộ gia đình chăn nuôi quy mô trang trại 1.000 đến 1.500 con heo thịt, 100 heo nái. Trang trại được xây dựng vào khu quy hoạch chăn nuôi của xã. Hệ thống chuồng trại được đầu tư theo hướng công nghiệp, có hầm bioga 3.000 mét khối, làm bằng bạc HDPE. Nước thải sau hầm bioga xả thẳng ra kênh thủy lợi chung của xã. Trên cơ sở hiện trạng trang trại, Viện Môi trường Nông nghiệp đã thiết kế cải tạo, xây dựng hệ thống bể lọc xử lý nước thải sau bioga trước khi nước thải thải ra môi trường nhằm xử lý nước thải chăn nuôi xả thải ra môi trường, bảo đảm theo quy chuẩn 62MT-2016. Với công nghệ này, chất thải từ chuồng nuôi được gom xả vào bể thu gom, phân heo được lắng đọng trong các ngăn của bể thu gom, còn nước thải tiếp tục chảy vào hầm bioga, cuối cùng đến bể lọc rồi ra môi trường. Nước thải chăn nuôi sau khi qua hệ thống bể lọc sẽ đạt quy chuẩn 62MT-2016. Phân được hút từ bể thu gom thông qua một máy ép tách phân để tách phân và nước ra khỏi nhau, đồng thời ép khô nên quá trình xử lý rút nước nhanh. Sau một ngày, phân có độ ẩm khoảng 60-70%. Phân được trộn với trấu, cám và chế phẩm sinh học để ủ làm phân hữu cơ. Việc ép tách phân tùy thuộc vào quy mô nuôi heo có thể tách theo hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng để xử lý phân thành phân hữu cơ dùng cho sản xuất nông nghiệp. Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi theo quy trình trên đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giúp người dân giải quyết được bài toán khó về môi trường, tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn và bền vững, góp phần quan trọng giải quyết tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.